Xin thưa các quý vị, không phải đi chùa là chúng ta không mất, không phải đi chùa là chúng ta không ốm đau, không phải đi chùa là chúng ta không bệnh tật, không phải đi chùa là gia đình chúng ta được may mắn hết, còn những người không đi chùa là những người không gặp may mắn. Chúng ta hiểu như thế thì là hiểu sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Hiểu như thế là thiên về cái hướng gọi là mê tín hay dị đoan. Chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập, chuyển cái xấu thành cái tốt, chuyển cái ác thành cái thiện từ bản thân của chúng ta. Chúng ta bây giờ cũng phải hỏi rằng, tự vấn tự hỏi mình, 5 năm đi chùa mình tu được cái gì? Mình về có chăm chỉ tụng kinh niệm Phật chưa? Mình có phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật được chưa? Mình đã phát nguyện và làm theo lời Phật dạy đoạn ác tu thiện được nhiều chưa? Và mình đã tin sâu nhân quả của nhà Phật chưa? Vân vân. Đi chùa là tốt, đi chùa đã tốt rồi, nhưng điều quan trọng chúng ta phải hiểu được cái sâu sắc cái việc đi chùa để làm gì. Đi chùa không phải chỉ đến để đánh trống ghi tên bỏ đấy là Phật Bồ Tát rồi, phải có trách nhiệm để tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta. Các thầy các sư phải có trách nhiệm để tụng kinh niệm Phật, để hồi hướng, để tiêu nghiệp cho chúng ta. Chúng ta hiểu như thế thì không hiểu đúng cái bản chất của Phật giáo, không hiểu đúng cái bản chất của việc đi chùa. Đức Phật ngài nói là con người ta có sinh ra, ắt có già, có bệnh và có chết. Sinh lão bệnh tử là thường tình của thế gian, không ai tránh khỏi. Chúng ta phải hiểu rằng đến chùa để làm gì? Đến chùa để tu tâm dưỡng tính, làm sao cho tâm mình mỗi ngày một an yên hơn. Đến chùa chúng ta nương theo lời Phật dạy để cho cái tâm của chúng ta mỗi ngày một bớt tham sân si đi. Chúng ta hiểu được Phật Pháp như thế thì chúng ta chính là mới là người đi chùa thật sự. Đó. Đi chùa 50 năm, đi chăng nữa không chỉ 5 năm mà 50 năm. Mình vẫn chết bình thường mà. Thậm chí những người xuất gia như các thầy này, cho dù tu có đến 50 năm, 80 năm, thậm chí cả 100 năm vẫn phải chết. Nhưng điều quan trọng là cái chết giữa người tu và người không tu nó có khác nhau ở chỗ nào. Cái chết mất cái tấm thân này thì ai cũng như ai thôi. Hít vào không thở được ra nữa thì thành ở thây ma mà thôi. Bốn tấm dài, hai tấm ngắn, hoặc là thiêu thì thành tro, hoặc chôn nó thì cũng thành gì, cũng chỉ còn nắm xương, dần dần cũng thành bùn đất và hóa thành không hết mà thôi. Thế đấy là nói về cái tấm thân xác thịt của chúng ta. Còn điều quan trọng ở cái tâm, ở cái ý của người tu và người không tu nó khác nhau. Nếu mà người tu thật sự thì cho dù có chết tấm thân này họ cũng không lo sợ, không phiền não, không đau khổ. Vì không lo sợ, không phiền não, không đau khổ cho nên cái thần thức của họ thì đi lên. Còn người không tu thì lo sợ, phiền não, đau khổ cho nên thần thức thì đi xuống. Mà đi xuống thì vào trong, thường vào trong ba đường ác, đó là súc sinh, đó là ngạ quỷ và đó là địa ngục. Còn người đi lên thì là cõi người hoặc cõi trời, thậm chí là cõi Phật, tịnh độ khắp mười phương nữa. Nếu chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân này, thì A Di Đà Phật sẽ đến tiếp rước thần thức của chúng ta về thế giới ở Tây Phương Cực Lạc. Từ hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe chính Pháp, mắt nhìn thấy Phật, tâm sinh đại hoan hỷ, và trong khoảng sát na liền chứng được quả vị bất thoái chuyển, lên ngôi vị từ thất địa Bồ Tát trở lên, vĩnh viễn không còn bị khổ đau, không còn bị sinh tử luân hồi, không còn bị bất cứ điều gì đem đến cho họ khổ đau nữa. Cho nên ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, những người được sinh về đó đều gọi là bậc thượng thiện nhân là như thế. Còn thế giới chúng ta thì phàm phu tục tử, là phàm nhân, là tục nhân, là thế nhân, vân vân. Còn Tây Phương Cực Lạc mới gọi là thượng thiện nhân. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất đi chùa để làm gì, chứ không phải đi 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm. Mà chúng ta không tu, hoặc là tu chưa đến nơi đến chốn, thì nghiệp ấy từ vô thủy kiếp chúng ta đã gieo trồng cũng chỉ tiêu trừ đi một chút xíu mà thôi. Và bây giờ chúng ta cũng phải đặt ra một câu hỏi nữa. Giả sử nếu chúng ta không đi chùa 5 năm để tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, tu theo pháp hội, tu theo khóa tu vân vân đó, thì bây giờ gia đình chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Đó. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi đó. Như trong kinh Địa Tạng nói, người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng, thì nghiệp chướng gì nặng hóa thành nhẹ, nhẹ hóa thành không. Đó. Và cái điều đó rất nhiều các Phật tử thập phương xa gần chúng ta trong vòng mấy năm nay nghe chúng tôi giảng về bộ kinh Địa Tạng, họ nhất tâm tín thọ phụng hành, họ một lòng thọ trì đọc tụng ở tại nhà cũng như lúc lên chùa tham dự khóa tu vân vân. Nhiều người họ tiêu được nghiệp, mà họ tiêu nghiệp cho cả gia đình của họ chứ không phải là một mình bản thân họ. Vì sao? Vì họ nhất tâm. Vì sao? Vì cái nghiệp xấu của cộng nghiệp ở gia đình của họ thì nó ít, cho nên họ tu một thời gian rồi thì nó tiêu được ngay. Giống như gia đình nhà mình trước đây khi còn nghèo khổ, vay mượn hàng xóm nhiều để nuôi con nuôi cái, làm nhà làm cửa, vay nhiều thì đương nhiên bây giờ chúng ta làm ra chúng ta phải trả gì, trả nhiều rồi. Còn ngày xưa chúng ta thì vay ít, chúng ta hoặc chúng ta không vay tí nào, thì chúng ta thì làm được bao nhiêu chúng ta thì dành được bấy nhiêu. Đó. Còn chúng ta vay ít á, thì chúng ta phải trả ít thế thôi, vay nhiều thì phải trả nhiều. Nghiệp ở trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật nói gì, là do ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó. Chứ không phải là nghiệp một mình cái đời này đâu các quý vị. Cái nghiệp quá khứ là gì? Không phải chỉ đời trước, kiếp trước nữa, mà từ vô thủy kiếp trước chúng ta gieo trồng. Cho nên nay mặc dù chúng ta là người tốt, chúng ta sống tốt, chúng ta tu tốt, nhưng gia đình chúng ta vẫn thấy chậm cải tiến, hoặc người thân chúng ta hoặc bản thân mình vẫn thấy chậm gì, chậm thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Đó là vì sao? Đó chính là trả cái nghiệp. Giống như người bây giờ chúng ta rất chăm chỉ lao động, làm rất là nhiều, ra rất nhiều tiền, một tháng có thể được mấy chục triệu tiền lương, nhưng nhìn qua nhìn lại một năm tổng kết lại không làm được cái việc gì cả. Vì sao? Vì làm đã 30 triệu tiền lương chúng ta phải trả mất 20 triệu rồi, còn có 10 triệu là để sinh hoạt cuộc sống gia đình. Nói như vậy chúng ta có hiểu không? Hiểu đúng không? Đó. Cho nên đây là trường hợp, cái trường hợp Phật tử này hỏi này, mình phải nghĩ đến cái vấn đề gì? Nghiệp tiền kiếp, gọi là cộng nghiệp của cả cái chi họ, cái dòng họ ấy, và cả cái gia đình nhà Phật tử này. Đó. Đây là gì? Cái nghiệp tiền kiếp. Chúng ta biết vậy rồi thì càng phải tinh tiến hơn nữa, càng phải nỗ lực hơn nữa, và càng phải tu tập gì tốt hơn nữa, chứ đừng có thoái tâm. Thoái tâm chẳng khác gì chúng ta vừa đi làm được mấy năm, trả được một nửa nợ hoặc trả được gần hết, thì chúng ta nghĩ rằng ôi rồi làm mãi trả mãi vẫn không hết, thôi không đi làm nữa. Và không đi làm nữa thì cái nợ đó có hết không? Không. Nợ còn lại bao nhiêu nó vẫn còn lại đó. Cho nên chúng ta biết quy luật vận hành của nhân quả đó là gì? Nhân nào quả đó. Chúng ta vay ắt sẽ phải trả. Sát sinh hại vật thì chắc ắt sẽ phải đền gì? Đền mạng. Chúng ta phóng sinh tu phúc thì tất sẽ được gì? Quả thiện. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta sẽ không có nặng nề cái gì cả. Vì vậy mà Phật tử này á, thầy trả lời Phật tử này cũng không phải buồn phiền, không phải lo lắng lắm cái gì. Trong cái chi họ mất mấy người như thế, như ở ngoài đời họ gọi là gì? Trùng tang. Gọi là trùng tang, trùng phục. Với chồng Phật tử này mất năm 53 tuổi. Ngày mùng 10 tháng 5. Mất được 53 tuổi. 53 tuổi đây cũng một cái tuổi các cụ ngày xưa thường nói là 49 chưa qua. 53 đã gì? Đã tới. Cái này người ta các cụ ngày xưa đúc kết. Hàng mấy nghìn năm lịch sử các cụ đúc kết. Vì sao cái tuổi 49 và cái tuổi 53 nó lại hay có hạn như thế? Nhất là đối với gì? Tuổi 49 á, thì thường là con gái gì? Khó qua. Tuổi 53 thường là con trai gì? Khó qua. Đấy, đây là các cụ ngày xưa người ta đúc kết. Nếu con gái mà cứ vượt qua được tuổi 49 á, thì cái thọ trên 60 tuổi rất là dễ. Đấy, con trai á, mà vượt qua cái tuổi gì? Ngưỡng tuổi 53 á, thì cái thọ gì? Trên 60 tuổi cũng rất là nhiều. Đấy. Vì sao? Ngày xưa chúng tôi đi học cũng có nghiên cứu về, người ta nói về cái gọi là cái đồng hồ sinh học ở trong cơ thể của gì? Của chúng ta. Người ta giải thích rằng vì sao đến cái chu kỳ đó thân thể của chúng ta gì? Nó thay đổi mà nó hay ốm đau hay bệnh tật và thậm chí là không vượt qua khỏi, tức là chết đó. Đặc biệt là cái tuổi gì? 53 và tuổi 49. Hai cái tuổi đó rất dễ bị gì? Ốm đau, rất dễ bị bệnh tật, rất dễ gặp những cái chuyện tai ương, hàn ếch này nọ vân vân. Thế giải thích theo khoa học, theo y học hiện đại bây giờ họ nói là đó là cái đồng hồ sinh học, chu kỳ quay đến đó giống như gì? 12 giờ chúng ta, đúng không? Để cái kim á, kim nó, kim giờ, kim phút, kim giây nó vào đúng 12 giờ nó quay gì? Nó quay hết một vòng. Quay hết một vòng thì tất cả khi đến đó thì tất cả kim giờ, kim phút, kim giây nó đều vào ở thẳng hàng vào chúng một cái số 12 đó. Đó là người ta ví như là cái chu kỳ ở trong thân thể của chúng ta từ khi cha mẹ sinh ra, nhận từ gì? Tinh cha huyết mẹ trong bào thai mẹ và sinh đoàn lòng sinh ra, đến cái chu kỳ tuổi 49-53 đó chính là cái chu kỳ thay đổi sinh học ở trong cơ thể của chúng ta. Cho đến đến cái giai đoạn đó, nếu như các tế bào tốt của chúng ta nó sản sinh ra không đủ để chống lại cái gì? Các tế bào xấu nó già, nó yếu và nó thay đổi, nó phải chết đi ấy mà. Giống như cái pin đồng hồ mà chúng ta nó hết pin ấy mà. Hết pin thì chúng ta muốn cho đồng hồ nó chạy tiếp chúng ta lại phải thay gì? Thay pin. Nhưng đến đó nếu không thay pin thì nó sẽ gì? Sẽ chết. Đó. Thay cái mic của thầy đang nói này. Pin nó hết thì nó sẽ báo này, nó thỉnh thoảng nó ngập ngập một tí. Nếu mà thay pin đi thì nói tiếp được, không thay pin thì sẽ gì? Sẽ không nói được nữa, không bắt được nữa. Đó, cái cơ thể chúng ta theo như các nhà khoa học về y học họ giải thích vì sao đến cái tuổi đó nó hay như thế, thì họ giải thích theo cái kiểu khoa học như thế. Họ nói rằng đó, đến cái giai đoạn đó các tế bào tốt nó sản sinh ra không đủ để chiến đấu lại các tế bào xấu, cho nên thì các tế bào xấu nó xâm nhập và nó hủy hoại cơ thể của chúng ta bằng các loại virus đó các quý vị, ở trong cơ thể chúng ta. Vì vậy mà chúng đó chúng ta thì ốm đau và thậm chí là gì? Dẫn đến gì? Tử vong, vân vân. Bây giờ thì y học phát triển, cái tuổi đó nếu mà ốm đau bệnh tật á, nếu mà không phải những căn bệnh quái ác á, chỉ là ốm đau bệnh tật gọi như là Nếu chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta đi bệnh viện chữa thì nó sẽ khỏi nhanh thôi. Ví dụ như là gì? Sỏi thận chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là tim mạch chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là dạ dày chẳng hạn, hoặc ví dụ như là ruột thừa chẳng hạn, vân vân. Nhưng ngày xưa mà khi mà khoa học chưa phát triển thì ruột thừa thì chỉ có gì, gọi là chỉ có chết mà thôi. 10 người ruột thừa thì chắc phải 9 người chết, thậm chí chết cả 10. Thì chưa có gì, khoa học chưa phát triển, nó chưa mổ, chưa cắt được cái đoạn ruột thừa thối kia đi được, cho nên nó vỡ ra là chết. Đó thì cái cơ quan sinh học ở trong cơ thể của người ta, chúng ta họ giải thích rằng như thế, như thế, như thế, vân vân. Nhưng còn về Phật giáo chúng ta, ở trong Đại Trí Độ Luận, Bồ Tát Long Thọ cũng có giải thích vì sao mà cái chu kỳ như thế, con người chúng ta hay gặp những cái đại hạn, thậm chí là gì? Là tán thân mất mạng, tức là chết đó. Ngài Long Thọ, Ngài giải thích này. Ngài giải thích theo gì? Theo cái nghiệp của chúng ta. Ngài không giải thích theo khoa học, vì khoa học ngày đó chưa phát triển như bây giờ, cho nên Ngài giải thích theo cái nghiệp của chúng ta. Nó cũng có chu kỳ, theo cái chu kỳ như vậy. Theo cái chu kỳ đó. Và đến cái chu kỳ đó thì cái nghiệp của chúng ta nó phát tác, nó phát sinh ra. Nó thay đổi. Những cái cơ thể của chúng ta nó thay đổi, các tế bào, và thậm chí là cái nghiệp của chúng ta đến giai đoạn đó thì nó cũng thay đổi. Cho nên mới dẫn đến cái chuyện mà ốm đau bệnh tật, thậm chí là mất mạng rất nhiều trong giai đoạn ấy. Vì vậy mà ngày xưa các cụ chúng ta thường dạy này, đến những cái tuổi ấy thì người ta phải làm trước đi khoảng 1 năm, hoặc là đầu năm. Ví dụ tuổi 49 thì xong cái tuổi 48, đến bắt đầu đến cái tuổi 48 người ta phải lập đàn tràng, tụng kinh, niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thậm chí là làm các việc thiện thật nhiều để hồi hướng để cho cái giai đoạn đó, cái phúc, cái thiện nó trợ duyên cho cái nghiệp lành, để nó đẩy lùi đi thì cái nghiệp xấu, vân vân. Đấy cũng là một cái phương pháp. Và thậm chí là ngày xưa người ta còn ở bên Trung Quốc, ngày xưa người ta đến những cái tuổi 49, 53 đó, người ta còn đến chùa, người ta làm công quả, thậm chí đến chùa người ta thì người ta tu tập 1 năm trong cái giai đoạn đó. Xong qua cái giai đoạn đó thì người ta vượt qua được rồi, người ta lại quay về trở lại cuộc sống bình thường. Tất nhiên đến chùa làm công quả tu tập như Phật tử tại gia chúng ta thôi, chứ không phải là xuất gia. Nhưng có người gì, họ đến chùa tu qua giai đoạn đó thì họ thấy là ở trong cái cửa Phật an lạc, thanh tịnh và vô vi, cho nên thì họ xuất gia luôn. Đó. Ngày xưa đặc biệt thời nhà Đường có rất nhiều những vị xuất gia như thế, và những vị tu tập để vượt qua cái giai đoạn là khó khăn của thân thể mình như vậy. Đó, cho nên đây thì cũng giải thích thêm một chút như thế để chúng ta thấy. Vì vậy mà các cụ chúng ta thường hay nói là 49 chia qua 53 đã tới. Nếu chúng ta đến những cái tuổi đó thì chúng ta phải cố gắng để tu tập cho nó tốt, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện cho tốt. Đó. Làm gì cũng nên giữ gìn, để ý một chút, vượt qua cái ngưỡng cửa, hai cái ngưỡng cửa đó thì cái thọ mạng trên 60 rất là dễ. Đó. Rất là dễ. Còn Phật tử này thì thôi, cái việc mà những người đã mất ở trong dòng họ mất thì đã mất rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ làm bài vị, làm cái lễ cầu siêu cho chồng và cho các vong linh ở trong dòng họ mới mất kia. Pháp hội như thế này để chính để cho chúng ta thì chúng ta hướng tâm, chúng ta cầu nguyện hồi hướng cho người thân đã quá vãng. Đặc biệt là trong vòng 100 ngày và 49 ngày trở lại mà gặp pháp hội như thế này rất tốt cho gì? Cho những vong linh người mới mất. Có những người hỏi tôi rằng trong đạo Phật Nguyên Thủy không có cái việc cầu an, cầu siêu. Vậy các thầy suốt ngày đi làm cầu an cầu siêu như vậy thì có thấy ai an không, mà có thấy ai siêu không? Thế tôi hỏi lại người ta một câu: thế Phật tử ở nhà ngày lễ ngày Tết có hay thắp hương cho ông bà các cụ đã khuất không? Phật tử bảo có chứ, con có thắp hương. Thế tôi bảo là thế đạo Phật nguyên thủy có dạy chúng ta bỏ đi cái lòng hiếu thảo với cái đạo hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên không? Và không, đạo Phật nguyên thủy cũng dạy thế, cũng dạy là phải hiếu thảo, phải lễ kính, phải thờ phụng tổ tiên, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, giống như truyền thống của Việt Nam mà chúng ta vậy. Thế tôi bảo là vậy thì ngày giỗ ngày Tết Phật tử thắp hương cho các cụ gia tiên, có thầy cụ nào về không? Bà không, con không thấy. Bà không thấy tại sao vẫn cứ thắp hương ngày giỗ ngày Tết làm gì? Là chúng con làm như thế để là tri ân, để báo ân. Vậy cái việc cầu an cầu siêu đối với các Phật tử, với tăng ni trong Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng tôi cũng thế thôi. Chúng tôi chỉ làm bằng tất cả cái tấm lòng thành của mình để cầu nguyện để chư Phật Bồ Tát gì chứng minh và gia trì cho. Còn an hay siêu, an siêu hay không thì chỉ có chư Phật Bồ Tát mới biết. Hoặc bao giờ chúng ta tu gì được thần thông ngũ nhãn lục thông thì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và mới biết được. Còn bây giờ chúng ta là phàm phu, chúng ta thì không thấy, không nghe, không hay, không biết, mà nói rằng không có lợi ích gì là sai trái, cũng chỉ là ước đoán mà thôi. Mà thực tế này, nhiều Phật tử họ đi lễ chùa, họ theo pháp hội xong họ về thì họ an, tâm họ an. Nhiều người họ đang phiền não, đang đau khổ, đang lo sợ, họ theo pháp hội họ tu tập và về thì họ cũng tiếp tục tu hành tiếp. Họ nương vào lời kinh để họ tu tập tụng kinh niệm Phật, tự nhiên dần dần tâm họ thấy gì? Thấy an. Mà thậm chí người bệnh được lành, người điên nữa được gì? Được khỏi. Có rất nhiều cái điều đó. Trong mấy năm nay, từ khi thầy giảng bộ kinh Địa Tạng 6-7 năm nay và hướng dẫn cho chúng ta tu tập theo bộ kinh Địa Tạng. Bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh Đại Thừa Phật giáo đúng không? Mà theo bên kia họ nói là bộ kinh đó là kinh Ngụy Tạo, bộ kinh đó là bộ kinh do các sư ở Trung Quốc họ viết ra, vân vân, chứ không phải Phật nói. Nhưng mà khi sang tận Ấn Độ thì mấy năm trước Phật tử đi với thầy thấy gì? Ở Ấn Độ họ gọi là sân bay Đức Phật đó, cái nơi mà Đức Phật ngồi thiền để ngài xuất thiền để lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, chính là giảng kinh Địa Tạng đó. Đi sang tận nơi thì mới thấy. Tăng ni và người dân Ấn Độ họ nói là cái nơi đó gọi là sân bay của Đức Phật, đây là cái sân bay đầu tiên của thế giới. Thì vì sao họ nói như thế? Chúng tôi hỏi vì sao đây là gọi là sân bay của Đức Phật? Họ bảo là cách đây hơn 2.500 năm trước Đức Phật ngồi ở đây, nhưng mà ngài gì? Ngài xuất thần để lên tận cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, độ cho thân mẫu ở trên cung trời Đao Lợi cơ mà. Cho nên họ mới nói là đây chính là gì? Sân bay của Đức Phật. Đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng trong mấy năm qua, còn an hay không tự các vị đánh giá, siêu hay không cũng tự các vị gì đánh giá. Cách đây năm 2015 chúng ta giảng kinh, thì 3 năm sau là 2017 có một Phật tử ở Mỹ Đức, hai vợ chồng không biết lâu lâu có lên không. Lần trước là cũng lên một vài pháp hội rồi, 17-18 gì đó, trong khoảng thời gian đó. Cái vụ đó thì thầy không tiếp, nhưng mà mấy sư cô ở trên chùa thì tiếp vị ấy. Hai vợ chồng đi đâu về, đi làm về hay đi đâu về ấy, thì tự nhiên cái cô vợ này nghe người nó trắng mặt khó chịu, thế là gần như là về tới nhà là bị xỉu xong một tí, mình gọi là bị ngất đó. Thế xong tỉnh dậy một cái là tự nhiên là gì? Cứ như người như điên như dại, bảo là nhìn thấy các vong rồi thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà chồng thì không tin, chồng nhất định không tin. Chồng bảo là do vợ bị trúng gió ngất xong ấy, dậy nói mê, nói làm nhảm vân vân, chồng không tin. Rồi gọi bác sĩ đưa đi khám các thứ nhưng mà khám chả ra bệnh gì. Nhưng vợ thì lúc đó cứ bảo nhìn thấy các vong, nhìn thấy người này người nọ người kia rất là nhiều, nhìn thấy những người thân đã mất và nhìn thấy các cụ đã mất vân vân. Nhưng mà chồng không tin, người nhà cũng không tin. Cho nên cho ra bệnh viện, thế như bệnh viện Bạch Mai thì phải. Đó. Tôi nghe cái các sư kể lại cái vụ đó là nghe bệnh viện Bạch Mai thì phải. Và cũng vào một cái pháp hội như thế này. À đâu, pháp hội khóa tu Địa Tạng thôi, khóa tu Địa Tạng. Thế cái cô ấy đang ở ngoài bệnh viện. Nhưng mà vì tôi nghe kể lại là tự nhiên là bị mấy cái vong, mấy vong của mấy chú bộ đội ấy, mà trên cái đường đi từ Tế Tiêu đi ra bệnh viện ấy. Cái đợt là hai vợ chồng đi làm sao mà qua cái nghĩa trang liệt sĩ đó, thế là các cụ 6-7 cụ các cụ nhập vào. Sau đó thì khi ở ngoài bệnh viện đó thì các cụ mới bảo là hôm nay ở trên chùa Khai Nguyên, mà trong khi đó vợ chồng nhà này chưa bao giờ biết đến chùa Khai Nguyên, cũng chưa từng đi chùa Khai Nguyên, chưa biết chùa Khai Nguyên ở đâu cả. Nhưng tự nhiên là vợ nói hôm nay ở trên chùa Khai Nguyên. Cái cô vợ nói, nhưng mà người ta nói là không phải là vợ mà chính là vong của mấy chú bộ đội hy sinh đó. Nói là hôm nay ở trên chùa Khai Nguyên có pháp hội cầu siêu, tức là đang nghe khóa tu Địa Tạng hàng tháng khi mà chưa có dịch đó. Thế là bảo chồng đưa đi, nhưng mà cũng không phải là nói, người ta không nói miệng, người ta giấy bút người ta viết ra. Và trong khi đó thì ở trong viện thì kiểu như người ta á khẩu không thể nói được, lúc vào viện là không nói được, lấy giấy bút, lấy giấy bút viết ra bảo trên chùa Khai Nguyên đây có pháp hội cầu siêu, đi lên cầu siêu đó. Chồng không tin, nhất định không tin, chỉ theo cái hướng là bác sĩ chữa thôi, nói là vợ mình do bị trúng gió mà bây giờ tỉnh lại nó như thế. Người nhà cũng không tin, nên không hiểu vì lý do gì. Lâu lâu rồi tôi không nhớ là do người nhà trốn đưa cô ấy lên đây thì phải, bắt taxi đưa cô ấy lên đây, hay là chồng đưa thì tôi không rõ lắm. Có cái các sư ni cái đợt đó là xử lý cái vụ đó xong lên thấy từ đi xe taxi vào đỗ người gác chuông, bắt đầu là dìu cô ấy vào. Tôi nghe kể lại, và dìu vào tới cái bể cảnh trước ba pho Tây Phương Tam Thánh ở ngoài cửa chùa. Tự nhiên thì nhìn thấy sư một cái thứ cứ thế là bò, lễ là lại vừa lễ vừa bò vào, là bảo là vào là bảo viết sớ, viết sớ để cho xin vào pháp hội để tu. Và viết sớ xong một cái người nó tỉnh lại như không, vừa viết sớ xong thôi và dâng sớ lên trên ban Địa Tạng dưới kia rồi. Thế nó tỉnh lại như sáo. Xong nó đói mấy ngày không ăn cơm, bây giờ nó xuống ăn cơm, nó ăn 3-4 bát cơm. Thế ăn xong rồi đi lên tu xong, hết khóa tu một cái thì về viện là khỏi rồi. Đó, chúng ta thấy siêu hay không thì chúng tôi không biết, mà qua cái việc đó thì cái ông chồng á, từ trước không tin, nhưng xong cái việc đó một cái về thì tin sái cổ ra lên đây mấy lần rồi đấy. Ở Mỹ Đức, không biết bà Hê có biết cái vụ đó không? Tổ bà Hê đâu? Có ai biết cái vụ đó không? Đó, cho nên cái gì chúng ta không thấy, không nghe, chưa hay, chưa biết thì đừng có vội bác rằng cái điều đó thì điều đó là mê tín dị đoan, điều đó là không có, điều đó là do tưởng người, do thế này thế nọ thế kia, do tưởng uẩn đó sinh ra, vân vân. Tưởng hay không, miễn là gì, chúng sinh đang đau khổ, đang lo sợ, chúng ta phải có các phương pháp, các biện pháp, các phương tiện để cứu chúng sinh chứ, đúng không? Miễn là chúng ta làm bằng cái tâm vô tư, cái tâm không cầu lợi, không vì tiền mà làm thì đấy là cứu chúng sinh. Ví dụ như chúng tôi làm cái việc đó xong, chúng tôi quát họ vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu chẳng hạn, vân vân. Nhưng có một số chùa thì khi chúng sinh người ta khổ, Phật tử người ta khổ, người dân người ta khổ, người ta đang lo, đang sợ, đến bảo người ta phải mấy chục triệu mới làm cho đàn lễ, vân vân chẳng hạn. Đó mới là lợi dụng người ta, đó mới là mê tín dị đoan đó, chuộc lợi người ta. Còn đây chúng ta thì thấy họ đau khổ, chúng ta dùng các phương tiện ở trong nhà Phật chúng ta để làm cho họ hết khổ, làm cho họ bớt khổ, thì đó là việc tốt, đó là chính pháp của Đức Phật. Đó tức là tận độ chúng sinh, đó tức là hành Bồ Tát đạo, chứ không phải là mê tín dị đoan hay là lừa đảo gì mọi người. Đó, cho nên Phật tử này, hay là thầy phải nói rộng cái câu này như thế vì nó liên quan đến nhiều người, và câu hỏi của Phật tử này như là như ai như oán ấy. Đó, cho nên cũng phải nói như vậy để chúng ta hiểu được, không có lại mất niềm tin, nghĩ rằng đi chùa 5 năm rồi, lên chùa 5 năm rồi mà chồng vẫn chết, thôi từ mai không đi chùa nữa. Đấy, cái cộng nghiệp các quý vị, mà nghiệp nó nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta thì chớ có thoái tâm, chúng ta càng phải tu tập nhiều hơn nữa. Đó. Còn bây giờ Phật tử này còn hỏi ý nữa là muốn gia đình muốn bốc bát hương thờ bên ngoại của mẹ chồng con thì có được không? Mà được, không sao. Bên nội bên ngoại chúng ta thì như nhau cả mà. Chúng ta phận làm con, cho dù con trai con gái, bên nội hay bên ngoại chúng ta đều phải thờ phụng lễ kính, tôn trọng như nhau. Cha mẹ còn sống, cho dù nội hay ngoại, chúng ta đều phải tri ân và báo ân báo hiếu như nhau. Cha mẹ đã khuất, dù bên nội hay bên ngoại, chúng ta cũng đều phải có trách nhiệm để hương khói thờ phụng như nhau. Ví dụ như bây giờ các cụ bảo, nếu sinh con một bề nhà toàn con gái, nếu mà con gái mà không thờ bố mẹ mình, con rể lấy con gái người ta mà không thờ bố mẹ vợ thì đó là đồ bất hiếu. Cho nên con trai hay con gái, con nào chỉ là con. Bây giờ theo xã hội bây giờ họ quan niệm là xã hội là để nam nữ bình đẳng, bình quyền bình đẳng. Thế gia đình họ chỉ có sinh con gái. Ngày xưa chúng ta thì cho đến bây giờ cũng vẫn chủ trương như vậy, mỗi gia đình chỉ sinh một đến hai con. Đặc biệt là công chức nhà nước, họ chỉ dám sinh hai con thôi, nếu sinh con thứ ba thì có khi bị kỷ luật, bị đuổi việc. Thế bây giờ họ sinh hai con gái thì làm thế nào? Thế sau này không có người thờ cúng à? Không, chúng ta không nên quan niệm như thế. Con trai hay con gái, con dâu hay con rể đều phải gì? Cung kính, tôn trọng và thờ phụng ông bà cha mẹ tổ tiên của cả hai bên nội ngoại như nhau vậy. Cho nên các vị thấy lên đây viết sớ thì khi chúng ta theo pháp hội viết sớ có viết cho cả hai bên không? Hay là chỉ một bên thôi? Hả? Có cả hai bên mà. Một bên nội, một bên ngoại mà. Bên nội hay bên ngoại? Chúng ta thấy không? Như nhau. Như nhau. Đó. Phận làm con, làm cháu, làm người học Phật, làm người tu đạo, chúng ta phải hiếu thảo và phải báo hiếu các cụ tổ tiên hai bên nội ngoại như nhau. Đó. Ví dụ cái trường hợp mà gia đình ở bên ngoại có bác hoặc có cậu gì, tức là có anh vợ hoặc có em vợ, họ thờ bát hương rồi thì thôi, chúng ta là con rể, là con gái thì chúng ta thờ kính ở trong tâm, ngày giỗ ngày Tết chúng ta nhớ, chúng ta thờ kính trong tâm cũng được. Nhưng mà nếu không có con trai, không có bác hoặc không có cậu á, để bốc bát hương để thờ phụng thì chúng ta thì là con gái và con rể phải bốc bát hương để thờ phụng các cụ. Đó. Đấy là điều đương nhiên. Nếu còn có người thờ rồi thì bằng bát hương rồi thôi thì chúng ta lễ kính, thờ kính ở trong tâm thì cũng được. Bốc bát hương được thì cũng càng tốt. Đó. Chỉ có tốt lên thôi thì không sao cả. Là các vị nên nhớ cái điều đó. Một Phật tử nữa hỏi: thầy ơi, cứu con mới. Làm gì mà hôm nay mà ghê thế? Trời mưa to mà cứ vào cứu cứu thế này thì chết. Thầy ơi, cứu con mới. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc cái này gọi là đưa lên đầu, nhưng đáng nhẽ phải niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước. Nhưng này là viết thầy ơi cứu con mới. Viết đúng là thầy ơi cứu con mới thầy. Kiểu như là chắc là đánh một cái quả để cho thầy phải để ý để trả lời đây đúng không? Khôn phết đấy chứ. Con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi vài câu ạ. Ghê thế, làm gì có mỗi người câu hỏi hai câu là cùng người hỏi đến vài câu. Con tên là Nguyễn Thị Thành, con 78 tuổi, con ở chấm chấm chấm, thôi có địa chỉ ở đây nhưng mà thôi không đọc ra, tế nhị tí cho các Phật tử ha. Con có con trai tên là chấm chấm chấm, có tên đây nhưng mà không đọc, 49 tuổi, bị bùa chú người Mường làm hiền con trai con, ngày đóng cửa không giao tiếp với ai, ban đêm mới ăn uống từ 10 giờ đến 5 giờ sáng, sau đó say sưa đập phá hết đồ đạc trong gia đình, tiêu tiền và làm các việc khác người bình thường, giống người khác làm ở đâu, thường nóng ruột và bỏ về, thường kêu mẹ cứu con mà nói mẹ theo Phật mà không cứu được con, và đốt hết kinh sách và không cho con tụng kinh niệm Phật. Con tha thiết cầu mong thầy giúp gia đình con ạ. Cứu gia đình con ạ. Con hiện đã 78 tuổi, chồng con đã chết mà không có ai nữa ạ. Con tri ân công đức của thầy. Trường hợp này thì thôi được rồi, chắc đọc cái câu thảm thiết ngay từ đầu này thôi, thì đến 20 hai mấy để thầy xem lịch xem này, 23, 24, 25, 26, 27, thôi sáng 27 chủ nhật tuần sau thì hai mẹ con lên đây để xem thực tế xem đã. Vì cái này nói như thế, nhưng mà xem thực tế thêm có phải bệnh bị gì, bị người ta bùa chú thật không, người ta chủ hiểu thật không, hay là do gì, do con ma men nó bắt. Ma men nó bắt thì Phật cũng bó tay, huống chi là thầy. Ma men là gì? Là nát gì? Nát rượu đó. Mà nát rượu thì Phật cũng bó tay, cho nên Phật mới phải chế định năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống gì, không uống rượu. Nếu bị con ma men nó bắt thì thầy ở bó tay. Mà nếu bị con ma xó thì còn có thể cứu được. Nếu con ma xó thì còn có thể cứu được. Nhưng còn ma men thì chắc là khó cứu lắm. Khó cứu hơn là ma xó. Nếu con ma thật đó, con ma con quỷ thật đó thì cơ hội cứu dễ hơn là con ma men. Hay là con ma điện tử, con ma cờ bạc. Khó cứu lắm các quý vị. Đấy, có trường hợp này cứ đến sáng 27 khoảng độ tầm 8 giờ 8 rưỡi lên đây test Covid xong thì lên nha, để xem cụ thể như thế nào. Một trường hợp nữa hỏi: bạch thầy, con có một vấn đề xin được giải đáp ạ. Vợ chưa cưới của con không may qua đời vì đột quỵ. Tuy là chúng con chưa kịp xác lập quan hệ pháp lý trên giấy tờ bằng việc đăng ký kết hôn, nhưng trong tim chúng con đã chọn nhau là bạn đời. Giờ đây con muốn đưa cho cốt của bạn ấy theo con để chịu trách nhiệm hương hỏa theo nghĩa vợ chồng. Con muốn bạn được có một danh phận mở ngoặc đơn khi bạn còn sống, chúng con đã cùng đề cập đến vấn đề hương hỏa. Tâm nguyện của bạn ấy là khi mất cũng muốn theo con ạ, đóng ngoặc đơn. Bên gia đình bạn ấy thì chấp thuận việc con thực hiện tâm nguyện của hai đứa, nhưng gia đình nhà con tạm thời thì chưa ạ. Do chúng con chưa tổ chức lễ thành hôn, chưa báo cáo gia tiên theo phong tục, nên đa phần người thân đều ngăn cản việc con chịu trách nhiệm hương hỏa cho bạn ấy. Hiện cho cốt của bạn đang ở nước ngoài. Con định rằng khi bạn được đưa về Việt Nam để tổ chức lễ tang thì con sẽ tới xin dâu, và tạm thời đưa bạn gửi tới chùa mà con tin tưởng, rồi sau này sẽ đưa bạn ấy về thờ chung với gia tiên tại nhà thì có được không ạ? Hoặc là con thờ riêng bạn ấy tại tư gia có được không ạ? Vì cách biệt Nam Bắc xa xôi, nhà bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh, nên con muốn đưa bạn ấy về gần con càng sớm càng tốt. Thứ nhất là để bạn yên tâm, con cũng yên tâm. Thứ hai là để thuận tiện việc con hương hỏa cho bạn ấy. Việc làm của con như vậy có ảnh hưởng gì xấu tới phần của người âm, bao gồm gia tiên, nhà con và bạn ấy không ạ? Nếu được phép thì con nên thực hiện thủ tục như thế nào ạ? Xin Thầy giải đáp và cho con lời khuyên để con có biện pháp hài hòa cho cả hai phần âm dương ạ. Con xin chân thành cảm ơn quý Thầy cùng Tăng Ni Phật tử đã cho con được chia sẻ vấn đề của mình. Qua một câu hỏi thứ ba, chúng ta thấy rất là cảm động. Qua cái câu hỏi cũng có thể nói là cái tâm tư, cái tình cảm của một Phật tử hay là một bạn nam, chúng ta đều vừa được nghe. Thầy không nhắc lại nữa. Nhưng theo quan điểm của Thầy, cho dù cái trường hợp này, cho dù là chưa cưới xin, chưa đăng ký kết hôn, nhưng mà hai người đã từng thề non hẹn biển với nhau rồi, đã từng hứa với nhau, thề với nhau là chung sống với nhau trọn đời rồi. Mặc dù chưa được ra mắt hai bên bố mẹ, chưa được đăng ký kết hôn, nhưng mà cái tình cảm của các bạn dành cho nhau thật sự là rất là đáng trân quý. Nhưng do số phận, cái mệnh của mỗi người một khác, các bạn không thể đến được với nhau ở cuộc đời này, thực sự cũng rất là buồn. Các Thầy cũng rất là chia sẻ, và qua pháp hội này cũng cầu nguyện cho vong linh của bạn nữ của vị đọc câu hỏi này cũng sớm được giác ngộ và tu tập để sớm được siêu thoát, bớt đi những cái sự đau khổ ở dưới cõi âm ti. Chúng ta biết rằng con người ta chết đi đâu phải là hết đâu. Càng yêu nhau, càng thương nhau nhiều thì càng khó được giải thoát, càng khó được siêu thoát. Vì cái thần thức mà cứ quay quẩn và cứ đi tìm người thương của mình thôi. Cái này nhiều Phật tử, nhiều người thân có người mất đến nói với chúng tôi những cái điều này. Có những cái trường hợp mà yêu nhau, thương nhau nhiều quá, cho nên cái khi mất ấy, trong vòng 49 ngày cái thần thức của cái người đó này, người ta cứ quanh quẩn ở trong nhà, đi đến gì để tìm người thân. Nhiều người đến nói với chúng tôi rằng khi mà mới có người mất, hôm trước hôm sau mà kể, cứ đêm đêm lại là có một con đom đóm to như gì, như cái bát ấy. Chúng ta thấy có con đom đóm là to như cái bát không? Tức là cái ánh sáng nó cứ vào lập lòe như cái bát đó. To như cái bát đó, ăn cơm chúng ta, tức là phải bằng gì, hơn nắm tay, hoặc hơn nắm tay này. Thế đem kể lại với người thân, cái người nhìn thấy kể với người thân, người thân bảo vớ vẩn làm gì, có con đom đóm là to như cái bát như thế. Rồi hôm sau cả nhà cùng thấy, tưởng là mọi người sợ hoa mắt đó, dụi mắt đó, xong vẫn nhìn thấy. Có người chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong ra vẫn nhìn thấy cái ánh sáng kia giống như con đom đóm, nó cứ bay ở trên nóc nhà rồi bay xuống bàn thờ rồi bay khắp ở trong phòng như thế. Cái này là gì? Không phải là con đom đóm đâu các quý vị. Trong kinh Phật luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ giải thích là đấy chính là gì? Là chung ấm thân của người gì? Người quá cố vừa mới mất kia. Họ vì thương nhớ người thân, họ vì muốn gì? Muốn gặp lại người thân, nhưng thân thể của họ đã gì? Đã mất, đã chết, đem hỏa thiêu, đem chôn mất rồi. Bây giờ chỉ còn cái thần thức của họ, người nhớ người thân mãnh liệt quá cho nên họ mới gì? Thân chung ấm nó mới hiện ra cho người phàm chúng ta thấy được. Đấy cũng là cái nhân duyên nữa. Đó. Đấy là nhân duyên nữa các quý vị. Nhiều trường hợp đến nói với chúng tôi cái điều đó. Và không lâu đâu, năm 2020 vừa qua, cuối năm 2020, hôm tôi lên chùa Tản Viên đó, ông Nhị với lại sư cô Hương với lại mấy Phật tử cứ nói bạch thầy, có cái việc này thầy phải giải quyết thế nào, không có các Phật tử sợ quá, họ không dám ở đây tu nữa. Và không dám ở đây tu nữa. Thế tôi hỏi làm sao, sợ cái gì? Thì ông Nhị ông cứ ngại, ông bảo nhưng mà cái này nó khó nói lắm, không biết có nên nói hay không. Tôi bảo là có, cứ nói đi, có cái việc gì mà khó, càng khó thì càng phải nói với thầy. Các ông, các Phật tử, các sư không giải quyết được phải nói với thầy thì thầy giải quyết chứ. Bảo không, sợ lắm, các Phật tử sợ. Hỏi làm sao mà sợ, bảo khoảng độ 3 tháng nay gần như là đêm nào cứ khoảng độ tầm 9 giờ đêm thì tự nhiên á, một con đom đóm nó to như cái này, như cái chén á, như cái nắm tay này này, nó bay vào ở dưới cái tầng hầm của các cụ các vãi mà hay ở trên Tản Viên á. Thế tôi bảo làm gì mà lại ngày nào cũng thế à? Bảo vâng, ngày nào cũng thế. Tôi bảo có những ai nhìn thấy? Bảo là ai cũng nhìn thấy, mà có một số cụ sợ quá, các cụ về mất rồi, các cụ chạy mất rồi. Sợ quá à. Thế tôi mới bảo, tôi nghĩ một tí, tôi bảo là thế thì trong vòng 3 tháng nay các Phật tử hay lên đây tu trước đây có ai mất không, vừa mới mất không? Thế ông Nhị cũng bảo là con cũng không biết cái việc đó, để con hỏi xem. Thế xong rồi vào hỏi mấy Phật tử, đi xuống hỏi mấy Phật tử, mấy Phật tử bảo có, khoảng độ hơn 3 tháng trước thì có một cụ, ngày xưa cụ cũng lên đây cụ tu mấy hôm rồi, cụ không ở đây nhiều, cụ ở mấy hôm rồi, nhưng mà cụ nói là cụ rất thích ở trên chùa Tản Viên, vì cụ thấy là cái cảnh ấy, nó thanh tịnh, cụ muốn nó chuyên tu. Nhưng mà xong rồi cụ ở được mấy hôm, xong rồi cụ bảo cụ về, xong rồi cụ thu xếp cụ lên, nhưng mà về mấy tháng sau không thấy cụ lên. Thế cụ bảo là bận việc gia đình với con cái, thỉnh thoảng vẫn hay gọi điện lên thăm các Phật tử trên này, bận gia đình việc con cái. Nhưng mà mấy tháng sau nữa thì nghe tin là cụ ấy bị bệnh và đột ngột cụ ấy qua đời, cụ mất. Đấy, nghe nói như thế tôi hiểu ngay vấn đề ở đây rồi. Cái mà con đom đóm mà các cụ hay nhìn thấy, mà không phải một người nhìn thấy mà ai cũng nhìn thấy, mà thậm chí là các cụ sợ, có cụ sợ rồi ôm nhau, thì ôm nhau mà sợ, có cụ khóc rứt ra, khổ dù tu 6-70 tuổi rồi vẫn cứ sợ ma. Khóc rứt ra đó, có cụ sợ quá không dám ở nữa, đi về mà. Thế tôi bảo là thế thì vấn đề nó ở đây rồi. Thế tôi nói với ông Nhị là thế thì chắc là cái thần thức, cái thân trung ấm của cái cụ ấy, cụ ấy khi còn sống cụ ấy ước muốn được lên chùa Tản Viên để chuyên tu, nhưng mà về bằng nhân duyên nó chưa đủ cho nên cụ không thể lên được, nhưng mà cụ đã mất thì chắc là cụ ấy rồi. Thế là tôi bảo tôi xuống tận phòng, tôi bảo tôi đứng ở giữa trong phòng các cụ ấy, tôi nói là thôi, cái nhân duyên nó không đủ để các cụ lên tu khi còn cái tấm thân này, thế bây giờ mất rồi á thì cũng vẫn tu được mà, mất rồi vẫn tu được. Các cụ á ở trong cái trạng thái là gì, là không có thân nhưng mà vẫn còn có thần thức, vẫn còn có cái sự nhận biết, cho nên á các cụ vẫn có thể tu được. Thôi từ nay trở đi, tôi nói từ hôm nay trở đi, từ bây giờ trở đi không được hiện ra cho gì các Phật tử thấy nữa, các cụ vẫn đến đây cứ âm thầm để ở đây để tu cùng với các sư và các Phật tử, thầy cho phép, nhưng không được hiện ra gì cho các Phật tử nhìn thấy nữa vì các Phật tử sợ. Cho nên nếu mà còn hiện ra một lần nữa là thầy sẽ đuổi không bao giờ cho lên đây nữa, cho dù là ma hay là quỷ thầy cũng đuổi được tất. Mình dọa như thế thì mình có biết gì đâu mà đuổi. Có to mồm như thế thôi đúng không, nhưng thật thực sự mình có thần thông đâu có biết gì đâu. Lúc đấy là to mồm, nhưng mà to mồm thế thôi. Nhưng mà quả thật các quý vị, mấy hôm sau tôi gọi điện lên, tôi hỏi ông nhị, thế từ hôm đấy các cụ còn nhìn thấy gì nữa không? Bảo không thầy ạ. Thế nào hay quá thế này, từ hôm thầy lên thì nói như thế thì không có một cái gì nữa, không ai nhìn thấy cái gì nữa, mà trong khi đó thì ngày nào cũng nhìn thấy đó, nhiều người nhìn thấy, cứ đến khoảng 9 giờ 9 giờ đêm đến 1-2 giờ sáng cứ ở đấy rồi bay đi bay lại to như cái nắm tay á. Bảo con đom đóm gì mà to thế. Thế tôi bảo các cụ bảo hoa mắt hay sao, bảo không, không hoa mắt, cả nhà nhìn thấy chứ không phải hoa mắt. Đấy, đấy chính là gì, chung âm thân đấy các quý vị. Cho nên cái tình yêu, tình thương dành cho nhau càng lớn thì lúc ra đi rất khó để siêu thoát, rất khó để siêu thoát. Đó, mấy năm trước cũng tương tự như vậy, có một cái trường hợp một đôi nam nữ yêu nhau, hẹn hò với nhau để cưới xin. Thế không may là cái cô bạn gái là tai nạn và bị mất, và cô ấy theo cái cậu này phải đến 5-6-7 năm trời, không cho đi lấy vợ, cứ thích thích ai một cái là cô ấy làm cho có chuyện này có chuyện nọ một cái là thôi không được, không thể thương ai được, mà cứ khởi cái tâm á yêu thương một cô gái nào đó là tự nhiên là đùng đùng là lăn quay ra ốm, hoặc là lại như là điên điên khùng khùng, như là không kiềm chế được bản thân mình ấy. Người nhà sợ quá gửi lên chùa. Gửi lên chùa để làm công quả, để ở một thời gian để tu một thời gian, thì thầy biết được cái việc đó, các sư nói với thầy, thầy mới bảo là thôi cứ làm ở công quả các thứ đi, vân vân. Khi duyên nó đủ thì thầy sẽ gì, sẽ độ cho, sẽ hồi hướng cho, cứ làm công quả, làm việc phúc đi. Thế vừa qua năm ngoái hỏi thầy là đến hỏi thầy, bạch thầy, thầy con có lấy vợ được không? Tôi suy nghĩ một chút, tôi bảo được. Thế bây giờ thì cái trường hợp của con, bạn của con ngày xưa bây giờ như thế nào? Tôi bảo không sao, bây giờ bạn hiểu Phật pháp rồi, bạn được siêu thoát rồi, con có thể lấy vợ bình thường. Trước đây mấy năm trời cứ nghĩ đến lấy vợ một cái nó làm cho gì cứ khùng khùng lên, hoặc là ốm đau giặt dẹo ra, thậm chí là còn nói nhảm, không kiềm chế, không tự chủ được bản thân ấy. Yêu nhau càng lắm, các cụ ngày xưa nói là yêu nhau lắm cắn nhau đau cái chỗ đấy đấy. Đấy, đấy gọi là cái mối lương duyên thể non hẹn biển với nhau, mà sau này chúng ta mới thấy khi mà đi xem đi sỏ người ta hay gọi là gì, có gì, có người âm theo đó. Đó mà người ta sau này các chùa, một số các thầy về ngoài đời, các thầy cúng ngoài họ, ngoài lễ cắt gì, cắt gì, cắt tiền duyên đó. Nhiều cặp và nhiều người, thậm chí là đẹp trai, người người công ăn việc làm rất là tốt, nhưng mà làm sao đến 30-40 vẫn chưa lấy được vợ. Nhiều bạn nữ cũng thế, rất rõ ràng là xinh xắn giỏi giang, nết na thủy mỹ yêu kiều, nhưng mà 30, 40 rồi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, cứ muốn yêu cậu nào đó thì tự nhiên là gì, lấy chán, lại thấy không vừa lòng, không bằng lòng, vân vân. Mà thậm chí còn có người nói là nhìn thấy người âm đi theo, mà người âm là gì, con trai. Có người thì nhìn thấy người âm là con gái, con trai thì nhìn thấy con gái, con gái nhìn thấy con trai, vân vân. Đó chính là cái mối lương duyên tiền kiếp mà mình từng làm vợ làm chồng, hoặc từng là gì, yêu nhau thề thốt đời đời kiếp kiếp, tuy không chung sống, không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, vân vân gì đó, đúng không? Đấy, thề thốt với nhau như thế, hoặc là tương tự như thế. Cho nên cho dù một người sống, một người về thế giới bên kia rồi, thần thức của họ vẫn giao cảm với nhau, vẫn yêu thương nhau, vẫn nhớ về nhau, vẫn nghĩ về nhau, và vẫn muốn gì, vẫn muốn chung sống với nhau. Thì đó là cái trường hợp chúng ta thấy có rất nhiều ở trên thế gian này. Đấy là việc tốt thôi, cái việc chung thủy là việc tốt mà, không xấu đâu. Cho nên thầy đã trải qua rất nhiều những cái việc tâm linh cái kiểu như thế này rồi. Vì vậy mà cái trường hợp này thầy khuyên là bạn này cũng nên làm cho chọn tình chọn nghĩa. Tuy rằng chưa đăng ký, chưa kết hôn bái đường, nhưng đã thề thốt, đã phát nguyện với nhau, đấy là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nếu mà bạn này làm được chọn cái này thì cũng chỉ có tăng phúc. Theo quan điểm của Phật giáo chúng ta, tăng phúc tốt thôi, cho nó chọn tình chọn nghĩa với bạn. Có hai phương án. Một là gì? Là cho cốt của bạn này, nói là bạn gái đang cho cốt của bạn gái vẫn ở nước ngoài, nó tới đây dịch văn vã mà đưa về Việt Nam, và nhà bạn gái cũng đồng ý cho bạn này thờ phụng, đã chọn tình chọn nghĩa rồi. Nên nhà bạn tận thành phố Hồ Chí Minh, còn nhà bạn này chắc ở miền Bắc chúng ta, không sao. Muốn đưa về cho cốt về miền Bắc cũng được, nhưng cái này tất nhiên phải được sự đồng ý của bố mẹ, của người thân ở bên gia đình nhà mình, thì cũng thuyết phục làm sao để cho các cụ hiểu. Mà theo thầy thì trường hợp này làm như thế thì càng tốt thôi, không sao đâu. Làm như thế càng tốt. Mà cái nghi thức làm thì nên làm một cái nghi lễ cầu siêu. Làm một cái nghi lễ cầu siêu ở ngoài chùa là tốt nhất. Hoặc ở nhà mình được, nhưng ra chùa được. Ví dụ nhà địa phương có chùa làng chẳng hạn, thì ra nhờ các sư làm cho lễ cầu siêu cúng tuần, cầu siêu tiếp linh triệu linh thỉnh Phật quy vong và tụng kinh cầu siêu cho bạn. Sau đó thì cái cho cốt ấy, một là để gửi cho cốt ở các chùa cũng được, hoặc là hai là gì? Cho cốt thì an táng ở tại nghĩa trang sát với, hoặc ở trong cái khu vực nghĩa trang gia đình cũng được. Nếu như được bố mẹ đồng ý thì làm được như thế là tốt nhất. Nếu mà cái trường hợp mà bố mẹ mà không đồng ý, không cho thờ cho cốt xây mộ ở trong cái khu nghĩa trang gia đình, thì tốt nhất là có cái chùa nào đó ở gần gần thì chúng ta gửi cho cốt vào đó, và ngày lễ ngày Tết chúng ta đến chúng ta thắp hương. Đó cũng là chọn tình chọn nghĩa, mà như vậy có khi là tốt hơn, tốt cho cả bên âm, tốt cho cả bên dương. Bên dương thì không bị người ta nói va ra nói vào làm khó cho bố mẹ mình, mà mình vẫn giữ chọn được cái gì, cái ân, cái nghĩa, cái tình cảm của mình dành cho bạn, và bạn gì cũng yên lòng để dễ được siêu thoát, nghe lời kinh tiếng kệ dễ được siêu thoát. Đó. Có thể là để cho cốt bạn ở trong một số chùa trong thành phố Hồ Chí Minh cũng được, không cứ là phải mang ra đây. Đó. Mang ra miền Bắc. Hoặc là mang ra miền Bắc thì chúng ta thì để một cái chùa nào đó mà có thể chúng ta thì đi đến được thì cũng được. Đấy là cái phương pháp gọi là vẹn cả đôi đường, cả tình cả nghĩa, cả âm cả dương đều tốt cả. Đó. Còn thì cũng không nên đem về thờ ở nhà. Ở nhà sau này chỉ gọi là bốc cái bát hương thôi. Đó. Nếu như Phật tử này sau này mà ở chỗ nào lập gia đình hoặc ở chỗ nào thì chúng ta bốc cái bát hương, và kể cả có cái ảnh của bạn ấy thờ thì như là gì, như là người thân của mình, như là vợ của mình thì cũng được, không sao cả. Đó, ân nghĩa mà, thì thầy nghĩ cái này là tốt thôi, không sao. Thế tùy theo, thầy đưa ra cái một vài cái phương án như vậy, tùy theo bạn này lựa chọn. Nhưng thầy nghĩ rằng ở cái thế kỷ 21 này còn cái người trung thủy như thế này rất là quý đấy các quý vị. Còn người trung thủy mà lo cho bạn như thế này là rất là quý đấy. Xin tán thán công đức một lần nữa, cầu nguyện cho các vị âm được siêu, dương được thái, sớm làm được cái tâm nguyện của mình, cho chọn tình chọn nghĩa cả với hai bên bố mẹ cũng như cả với người đã khuất.